Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Red Queen, với phụ đề tình dục và sự tiến hóa của bản tính con người, là sách khoa học phổ thông của Matt Ridley, xuất bản lần đầu năm 1993. Cuốn sách dùng sinh học tiến hóa và tâm lý học tiến hóa để đặt một câu hỏi cơ bản: vì sao sinh sản hữu tính tồn tại dù tốn kém hơn nhiều so với tự sinh sản? Từ câu hỏi đó, Ridley mở rộng sang cách lựa chọn bạn tình, khác biệt giới tính, hôn nhân, ngoại tình, vẻ đẹp, âm nhạc, hài hước và trí thông minh có thể đã được định hình bởi áp lực sinh sản. Hình tượng nữ hoàng đỏ từ Alice ở xứ sở trong gương diễn tả một cuộc chạy đua không có điểm kết, trong đó vật chủ phải liên tục thay đổi để theo kịp ký sinh trùng và đối thủ. Mục đích của sách không phải đưa ra lời khuyên, đạo đức về đời sống tình dục, mà là trình bày một lăng kính giải thích đầy khiêu khích về nguồn gốc của nhiều khuynh hướng con người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giả thuyết nữ hoàng đỏ giải thích lợi ích tiến hóa của sinh sản hữu tính. Điểm xuất phát của Ridley là nghịch lý về tình dục. Sinh sản hữu tính đòi hỏi tìm bạn tình, chia một nửa bộ gen cho con và trong nhiều loài còn tạo ra chi phí lớn về thời gian, cạnh tranh hoặc rủi ro. Nếu mục tiêu chỉ là tạo ra nhiều cá thể, tự sinh sản dường như hiệu quả hơn. Ridley trình bày lời giải gắn với giả thuyết nữ hoàng đỏ. Các sinh vật phải liên tục chạy để không bị tụt lại trong cuộc đối đầu với ký sinh trùng và mầm bệnh đang thích nghi không ngừng. Con mang tổ hợp gen mới từ hai bố mẹ sẽ khó bị ký sinh trùng vốn đã quen khai thác kiểu gen của mẹ, tấn công hơn bản sao gần như y hệt mẹ. Lập luận này không xem tiến hóa là một đường thẳng đi tới hoàn thiện. Một kiểu gen có lợi hôm nay có thể mất lợi thế khi môi trường sinh học thay đổi, nhất là khi ký sinh trùng sinh sản và tiến hóa nhanh. Vì vậy, giá trị của tình dục nằm ở việc liên tục tạo biến dị di truyền, chứ không phải luôn tạo ra cá thể vượt trội tuyệt đối. Cách nhìn ấy cũng đảo chiều khẩu hiệu quen thuộc về sự sống còn của kẻ khỏe nhất. Trong nhiều bối cảnh, điều quyết định là thành công sinh sản tương đối và khả năng giữ nhịp trong cuộc chạy đua với các đối thủ sống. Đây là nền tảng để Ridley nối sinh học của sinh sản với việc giải thích bản tính người. Thứ hai, lựa chọn giới tính đặt sinh sản không chỉ sống sót. Vào trung tâm của bản tính người, Ridley phân biệt hai áp lực thường đan xen, chọn lọc tự nhiên giúp sinh vật sống sót, còn chọn lọc giới tính ảnh hưởng đến việc ai có cơ hội sinh sản nhiều hơn. Một đặc điểm có thể tốn kém cho sự sống sót nhưng vẫn được duy trì nếu nó giúp cá thể hấp dẫn bạn tình hoặc đánh bại đối thủ cùng loài. Hình ảnh đuôi công thường được dùng để làm rõ trực giác này. Trong phạm vi con người, sách đề nghị rằng không ít đặc điểm tâm lý và hành vi chỉ trở nên dễ hiểu khi đặt chúng vào cạnh tranh sinh sản thay vì chỉ xem chúng là phản ứng thực dụng trước môi trường. Từ đây, Ridley bảo vệ ý tưởng về một phần bản tính người có tính phổ quát được xây dựng qua lịch sử tiến hóa dài. Ông không nói mọi cá nhân sẽ hành động giống nhau hay văn hóa không quan trọng. Trọng tâm là văn hóa vận hành qua một loài đã có các động cơ, thiên hướng và giới hạn nhận thức nhất định. Lăng kính này dẫn ông tới các chủ đề nhạy cảm như ghen tuông, cam kết đôi lứa, sự cạnh tranh giữa các cá thể và các chiến lược tình dục khác nhau. Giá trị phân tích của sách nằm ở việc buộc người đọc tách hai câu hỏi thường bị lẫn lộn: một hành vi có nguồn gốc tiến hóa nào, và xã hội hiện đại có nên chấp nhận hay khuyến khích hành vi ấy hay không. Giải thích nguồn gốc không tự động là sự biện minh về đạo đức. Thứ ba, khác biệt đầu tư sinh sản là khung để đọc về nam giới, phụ nữ và quan hệ đôi lứa, các chương về đa thê. Một vợ, một chồng và giới tính đặt trọng tâm vào đầu tư sinh sản không cân xứng. Về mặt sinh học, trứng, thai kỳ và nuôi con thường khiến chi phí tối thiểu của phụ nữ cao hơn, trong khi nam giới có thể, về nguyên tắc, tăng số con qua nhiều cơ hội giao phối hơn. Ridley dùng sự bất đối xứng này để diễn giải vì sao hai giới có thể đối mặt với các bài toán chọn bạn tình khác nhau. Người chọn bạn tình không chỉ tìm sự hấp dẫn tức thời, mà còn có thể cân nhắc tín hiệu về sức khỏe, nguồn lực, sự cam kết, khả năng chăm sóc và độ tin cậy. Tuy vậy, cuốn sách không mô tả hôn nhân như một kết quả đơn giản của một bản năng duy nhất. Đời sống đôi lứa chứa xung đột và hợp tác đồng thời. Hai người có thể cùng hưởng lợi từ việc nuôi con nhưng vẫn đối diện với bất định về chung thủy, phân chia nguồn lực và lựa chọn thay thế. Ridley xem những căng thẳng ấy như phần của lịch sử chọn lọc giới tính. Đây là một khung diễn giải, không phải công thức dự báo từng cá nhân hay từng nền văn hóa. Độc giả hiện nay cũng cần đọc thận trọng bởi các khái quát dựa trên giới tính dễ bị biến thành khuôn mẫu cứng nhắc. Điểm đáng chú ý là Ridley cố liên kết hành vi xã hội của con người với các vấn đề sinh học nền tảng, thay vì coi hôn nhân và ham muốn hoàn toàn là sản phẩm tùy ý của quy ước hiện đại. Thứ tư, vẻ đẹp. âm nhạc và hài hước được xem như những tín hiệu trong quá trình chọn bạn tình. Một nét đặc sắc của The Red Queen là Ridley không dừng ở cơ quan sinh sản hay hành vi giao phối. Ông đặt câu hỏi liệu những năng lực tưởng như xa xỉ, chẳng hạn cảm nhận cái đẹp, khiêu vũ, âm nhạc và hài hước, có thể liên quan đến lựa chọn giới tính hay không. Theo hướng lập luận này, một số biểu hiện văn hóa có thể đóng vai trò tín hiệu. Chúng cho thấy sức khỏe, sự phối hợp, khả năng kiểm soát cơ thể, sự sáng tạo hoặc năng lực nhận thức của người biểu diễn. Tín hiệu càng khó làm giả hoặc càng tốn kém để tạo ra, nó càng có khả năng mang thông tin đáng tin cậy hơn trong cạnh tranh thu hút bạn tình. Cách tiếp cận này giúp giải thích tại sao con người đầu tư mạnh vào những hoạt động không tạo ra thức ăn hay nơi trú ẩn trực tiếp. Nhưng Ridley không vì thế biến toàn bộ nghệ thuật thành một mẹo tán tỉnh. Đóng góp của ông nằm ở việc đưa ra một nguồn gốc tiến hóa có thể có cho sự hấp dẫn của các biểu hiện ấy. Sau khi xuất hiện, chúng còn có thể đảm nhận nhiều chức năng xã hội khác như gắn kết nhóm, truyền cảm xúc và tạo bản sắc văn hóa. Đây cũng là phần dễ gây tranh cãi vì một hiện tượng văn hóa phức tạp hiếm khi chỉ có một nguyên nhân. Giá trị của lập luận là mở ra câu hỏi về chi phí, tín hiệu và người tiếp nhận. Thay vì mặc định rằng mọi năng lực của con người đều tiến hóa chỉ để giải quyết các nhu cầu sinh tồn trực tiếp. Cuối cùng, trí thông minh được Ridley diễn giải như một cuộc cạnh tranh xã hội và tình dục. Ở phần cuối, Ridley đưa ra một luận đề táo bạo. Trí thông minh lớn của con người có thể được thúc đẩy đáng kể bởi chọn lọc giới tính và cạnh tranh xã hội. Thay vì xem bộ não chủ yếu là công cụ chế tạo vật dụng hoặc giải quyết bài toán môi trường, ông nhấn mạnh giá trị của việc hiểu ý định người khác, phát hiện lừa dối, thuyết phục, thao túng, hợp tác và vượt qua đối thủ. Trong một xã hội phức tạp, năng lực đọc suy nghĩ, ghi nhớ quan hệ và ứng biến bằng ngôn ngữ có thể đem lại lợi thế lớn cả trong địa vị lẫn cơ hội sinh sản. Lập luận này liên hệ trực tiếp với các chương về hài hước, nghệ thuật và sự hấp dẫn. Sự lanh trí có thể là một tín hiệu khó sao chép vì nó đòi hỏi năng lực nhận thức vận hành tức thời trước người khác. Tuy nhiên, đây là giả thuyết giải thích nguồn gốc, không phải kết luận rằng mọi hoạt động trí tuệ hiện nay đều quy về tình dục. Trí thông minh của loài người rõ ràng còn hỗ trợ kỹ thuật, học tập, hợp tác, truyền văn hóa và thích nghi sinh thái. Chính sự táo bạo của việc nhấn mạnh một nguyên nhân thường bị xem nhẹ làm phần này nổi bật, đồng thời là điểm bị phê phán nhiều nhất. Người đọc nên coi nó như một thách thức đối với các lời giải thích một chiều về trí óc và đánh giá nó bên cạnh những mô hình rộng hơn về tiến hóa nhận thức. Kết luận, The Red Queen phù hợp với độc giả phổ thông muốn tìm một cách tiếp cận sinh học đối với tình dục, tình yêu, hôn nhân và các năng lực xã hội của con người. Sinh viên hoặc người quan tâm đến tiến hóa, tâm lý học, nhân học, giới và triết học về bản tính người cũng có thể dùng sách như một văn bản nhập môn giàu ý tưởng. Lợi ích thực tế nhất của nó không phải là cung cấp quy tắc ứng xử cho quan hệ cá nhân. Thay vào đó, sách rèn khả năng đặt các hành vi quen thuộc vào những câu hỏi về chi phí sinh sản, cạnh tranh, hợp tác, tín hiệu và lịch sử tiến hóa. Nó cũng nhắc người đọc rằng nguyên nhân tiến hóa của một xu hướng không quyết định giá trị đạo đức hay chính sách xã hội dành cho xu hướng đó. So với nhiều sách khoa học phổ thông cùng thể loại, điểm nổi bật của Ridley là cách ông bắt đầu từ nghịch lý sinh sản hữu tính, rồi mở rộng có hệ thống sang cấu trúc tâm lý và đời sống văn hóa. Hình ảnh nữ hoàng đỏ tạo một trục thống nhất cho cuộc chạy đua giữa vật chủ với ký sinh trùng và sau đó cho cuộc cạnh tranh giữa các cá thể. Văn phong sáng rõ, giàu ví dụ khiến các vấn đề kỹ thuật trở nên dễ theo dõi dù một số kết luận vẫn có tính suy đoán và phản ánh các tranh luận của tâm lý học tiến hóa. Độc giả nên đọc với tinh thần phê bình, đặc biệt ở những khái quát về giới và luận đề trí thông minh. Dù vậy, chính sự kết hợp giữa tham vọng lý thuyết, phạm vi rộng và lập luận khiêu khích đã khiến cuốn sách giữ vị trí đáng chú ý trong dòng sách về tiến hóa con người. Nếu bạn muốn ủng hộ Matt Ridley, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!